các bạn đang nghe chuyện audio. Chúc các bạn nghe
thưa quý vị và các bạn, tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Conley McCullough phát trên chương trình đọc truyện tối qua tiếp tục kể về những thành viên trong gia đình Gladybody. Vậy là sau đứa em trai tên Horn, Maggie lại có thêm hai em sinh đôi nữa. Vì phải trở về nhà giúp mẹ nên Maggie đành phải chia tay với tu viện Gilly. Cô chăm sóc các đứa em mình như một bà mẹ tí hon. Nét đẹp hồn nhiên cộng với những thiệt thòi bất hạnh mà cô bé phải gánh chịu càng khiến cho Charan yêu quý Maggie hơn. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo câu chuyện của gia đình Gladybody.
Một hôm, bé hanh ho, hơi thở khó, mệt mỏi từng lúc và sức khỏe xuống rất nhanh. Buddy lên nhà lớn gọi điện thoại nhưng bác sĩ lại ở cách đây hơn 60 cây số và ông ta đang đi thăm một bệnh nhân khác. Mercer không tin Hanh sẽ chết, ngay cả khi Fiona và Buddy quỳ bên giường tuyệt vọng đọc kinh cầu nguyện cho Hanh. Nửa đêm Buddy gỡ hai tay của Mercer đang ôm Hanh rồi bế thân xác nhỏ bé cứng đơ của Hanh đặt nhẹ nhàng lên giường. Bây giờ Mercer choàng mở mắt. Cô bé đã thiếp đi lúc Hanh không còn dãy dụa nữa. Ba ơi, Hanh có đỡ không ba? Buddy lắc đầu. Không mà sư à, Hanh không đỡ chút nào như con mong muốn. Em đã yên nghỉ rồi, Hanh đã trở về với Chúa, thế là không còn đau khổ nữa. Không, ba ơi, em không chết, không thể thế được. Mercer ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối. Hanh thuộc về cô bé, nhưng Hanh đã chết. Chú Hanh mà Mercer đã thương yêu chăm sóc dỗ ngủ, nay đã không còn. Charan đã bắt gặp Mercer như thế khi bước vào nhà cùng với một bác sĩ đi theo. Sau đó không lâu thì bác sĩ đi xa. Ông không thể làm gì khác hơn vì ở cách quá xa bệnh viện, phương tiện y tế lại thiếu. Sau đó nhiệm vụ của Charan cũng xong. Và đi tìm Fiona, còn Bob và các anh trai của Mercer thì xuống xưởng mộc để đóng cái hòm. Quên rằng mình đang choàng chiếc khăn lễ màu tía trên cổ. Charan cúi xuống thổi bếp bùng lên. Ông dặn thắp ngọn đèn đặt trên bàn phía sau rồi ngồi trên chiếc ghế dài đặt trước mặt Mercer để có thể quan sát cô bé rõ hơn. Mercer đã lớn, cô bé có khả năng bỏ lại Charan đằng sau. Ông cảm thấy mình ngày càng rối loạn lên dữ dội khi nhìn lại cả chiều dài của một cuộc đời đầy rẫy những hoài nghi và ám ảnh. Nhưng ông lại sợ cái gì? Cái gì đã làm cho ông nghĩ rằng nếu nó xuất hiện thì ông không thể đối đầu? Ông có thể vững vàng với những người khác, ông không sợ. Nhưng nơi ông, sự chờ đợi cái điều không thể giải thích ấy đang len vào trong ý thức của ông. Giữa lúc mà ông ít chờ đợi nhất, thì ông biết sợ. Trong khi ấy, Mercer sinh ra sau ông 18 năm, đang lớn lên, bước trước ông rất xa. Mercer không phải là một nữ thánh, càng không phải là một cô bé gái như mọi cô bé gái khác. Mercer không bao giờ than vãn, lại có cái đức tính bẩm sinh, hay đó là một bất hạnh, là sự chịu đựng. Trước bất cứ chuyện gì hoặc sắp xảy ra, cô bé đều đối đầu và chấp nhận hết, để đốt cháy thêm ngọn lửa trong lòng. Hay là ý tưởng mà ông đã có về Mercer chỉ là tấm gương phản chiếu những ảo tưởng của chính ông?
Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio. Chúc các bạn nghe
một chuyện. Ồ, Mercer. Ông thì thầm với một tiếng thở dài bất lực. Mercer quay lại nhìn Charan đột ngột. Và từ niềm đau khổ tột cùng, cô bé mỉm cười như gửi đến Charan một nụ hôn yêu thương tuyệt đối tràn trề, không ẩn giấu bất cứ điều gì. Những điều cấm kỵ và ức chế của một người phụ nữ chưa có thế giới riêng tư còn ngây thơ của Messer. Được yêu như thế làm cho Charan bàng hoàng như bị thiêu đốt. Ông đã phải xin Thượng Đế, dù cho trước đây lắm lúc ông đã nghi ngờ sự hiện hữu. Hãy biến ông thành bất cứ một con người nào khác trong cuộc đời này, miễn là không phải Randall Ricasset. Có phải chăng chính đó là điều không thể giải thích trong ông? Thượng Đế ơi, tại sao tôi lại yêu thương cô bé đến thế? Nhưng cũng như mọi khi, không có ai trả lời cho ông. Ngồi im trước mặt, Messer vẫn tiếp tục mỉm cười với ông. Cuộc sống tiếp diễn theo cái dòng tuần hoàn vĩnh cửu đều đặn của trái đất. Mùa hè kế tiếp mang những cơn mưa đến làm đầy con suối và các bồn chứa, tưới mát những rễ cây khát nước, giữ chặt trên mặt đất những cơn bụi điên cuồng. Bọn đàn ông mừng rỡ muốn khóc khi làm những công việc mùa vụ, yên tâm không phải mất công chở cỏ khô để nuôi cừu. Rogeda biệt lập với thế giới còn lại, chỉ có đọc sách là cách tiếp xúc duy nhất với bên ngoài. Nhưng không như Wahin có thư viện lưu động, ở đây chỉ trông cậy vào Ran. Ông cung cấp cho các gia đình ham đọc ở Rogeda những quyển sách lấy từ tủ sách của chính ông và của tu viện. Vào thời đó, cuốn sách ướt át nhất cũng chỉ dám tả một nụ hôn trong sáng chứ không đi xa hơn. Trong sự biệt lập ấy, Messer hoàn toàn không hiểu được cả cái ý nghĩa của khái niệm, những thực tế của cuộc sống, vì rằng điều kiện thực tế đã ngăn chặn mọi ngã đường khám phá. Cha của cô dựng lên một rào chắn kiên cố giữa đàn ông, phụ nữ trong gia đình. Các đề tài như gây giống hay giao phối của súc vật không bao giờ được đề cập trước mặt Messer, và đàn ông không bao giờ xuất hiện trước mặt cô bé mà không ăn mặc đàng hoàng. Loại sách có khả năng soi sáng một chút gì đó cũng không tới Rogeda. Messer không có bạn gái cùng lứa tuổi để tăng thêm sự hiểu biết. Cuộc sống của cô bé chỉ quanh quẩn vào những công việc trong nhà và những vùng lân cận, hoàn toàn không có một hoạt động nào dính dấp đến giới tính. Các sinh vật ở vùng đất này đều không sinh đẻ. Marie Carson không gây giống ngựa, bà mua ngựa của Martin Sang ở Bugila. Ở trang trại có một con bò rừng, con vật hung dữ, không cho mọi người léo hánh tới. Mấy con chó thì bị cột trong chuồng. Lấy giống được coi như một công việc khoa học và diễn ra dưới mắt lành nghề của Paddy và Bob. Thời giờ không phải để chăm sóc mấy con heo, giả lại Messer cũng rất ghê tởm chúng dù phải nuôi. Nói cho đúng là Messer không có thời giờ cần thiết để nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoài hai đứa em trai. Sự dốt nát này kéo theo sự dốt nát khác, một cơ thể và một bộ óc không được kéo ra khỏi cơn ngủ thì cứ tiếp tục ngủ, mặc các sự kiện mà con người vừa mở mắt đã ghi nhận được tất cả. Vài hôm trước sinh nhật lần thứ 15 của Messer, giữa cái nóng oi bức của mùa hè lên đến gần cực điểm, Messer bỗng chú ý thấy những vết nâu nâu từng vệt dính trong quần lót. Sau đó một hai hôm không thấy gì nữa, nhưng 6 tuần sau các vết ấy lại xuất hiện trở lại. Sự mắc cỡ ở Messer biến thành sợ hãi. Lần đầu cô nghĩ là do mình giặt quần áo không sạch, thật là nhục. Nhưng qua lần xuất hiện thứ nhì, sự hoài nghi không cho phép nữa, chắc chắn không thể chối cãi, đây là máu. Messer không có một chút khái niệm gì về nguyên nhân sự chảy máu ấy, nhưng cô tưởng tượng là nó chảy ra ở phía sau. Sự chảy máu rỉ rả ấy biến đi sau 3 ngày và không trở lại trước 2 tháng sau. Messer lén lút giặt quần lót, không ai hay biết, vì ngày thường cũng chính Messer đảm trách phần giặt giũ quần áo cho mọi người trong nhà. hiện tượng chảy máu lần kế tiếp kèm theo sự đau đớn nhiều nhất từ trước tới nay, hơn cả những cơn đau dạ dày. Và lần này, máu chảy cũng nhiều, thật nhiều. Cô ăn cắp vài miếng tả lót cũ của hai em trai sinh đôi và đặt ở trong quần lót, với nỗi lo kinh sợ. Máu có thể chảy ra tới bên ngoài. Cái chết đã mang Han đi, được Mắt Sơn hiểu như sự xuất hiện của một hiện tượng siêu tự nhiên. Nhưng còn cái gì đó đang chảy âm ỉ từ trong người của Mắt Sơn, thì lại gây cho cô một nỗi kinh hoàng. Bằng mọi cách, Mắt Sơn phải đi tìm mẹ hoặc cha để thông báo rằng mình sắp sửa chết do một bệnh tật nhục nhã, khó nói cho ai biết. Chỉ duy nhất với Frank, cô mới có thể thổ lộ nỗi lo âu của mình. Nhưng giờ đây anh ấy đang ở quá xa và không biết cách nào mà tìm. Messer có nghe những người phụ nữ lớn tuổi giữa lúc uống trà đã nói với nhau về những khối u và ung thư, về những cái chết khủng khiếp của những người bạn và những người bà con sau những tháng dài đau đớn. Và Messer tin rằng một hiện tượng tương tự cũng đang ngốn bên trong cơ thể, âm ỉ, tiến sâu vào trái tim hoảng hốt của Messer. Ôi, cô bé không muốn chết chút nào. Những hiểu biết tương đối về cái chết lại rất mơ hồ đối với Messer, nhưng cô rất sợ hãi và không bao giờ cô muốn chết. Messer không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao trong cái thế giới bên kia. Với Messer, tôn giáo chẳng khác gì một loạt luật lệ hơn là cuộc sống tinh thần. Do đó tôn giáo không giúp gì được cho cô cả. Sự lặng lẽ xâm chiếm Messer, sự yên tĩnh ấy không thể so sánh với nỗi cô độc êm đềm và mơ mộng của Stuart. Ở Messer, sự lặng lẽ đó có cả chút sợ hãi sửng sốt của một con thú bị rắn thôi miên. Khi có ai hỏi đột ngột, Messer giật nảy người. Nếu các đứa em trai gọi Messer bằng cách hét to lên, Messer sẽ chạy hốt hoảng và tự trách mình sao sơ sót. Và cứ mỗi khi lợi dụng được giây phút hiếm hoi ngơi nghỉ, Messer liền chạy nhanh ra nghĩa trang để tìm lại Han, cái chết duy nhất mà cô được biết. Mọi người đều nhận ra sự thay đổi ở Messer, nhưng đều coi đó là một hiện tượng phát triển bình thường của lứa tuổi. Cô bé giấu kín một cách tài tình nỗi cô đơn tuyệt vọng. Không ai có thể hiểu những gì xảy ra bên trong Messer. Không có một biểu lộ nào, và sự kín đáo đó được giữ cho tới cùng. Từ Fiona đến Stuart, qua Frank, không biết bao nhiêu điều đã xảy ra. Thế mà trong những chuyến thăm Rogeda thường xuyên, Charan đã nhận ra sự thay đổi ở Messer. Sự thay đổi ấy trùng hợp với diễn biến rất dễ thương ở người phụ nữ. Nó làm giảm đi các hoạt động vì lo lắng rồi âu sầu. Một sự sa sút về thể xác lẫn tinh thần đập vào mắt Charan. Messer lẩn tránh mọi người. Charan không muốn thấy Messer biến thành một Fiona thứ hai. Gương mặt nhỏ bé thu lại, chỉ còn thấy rõ đôi mắt. Đôi mắt mở to như hướng về một diễn cảnh khủng khiếp nào. Da màu sữa, trước đây đầy đặn, không hề bị rám nắng, cũng không có vết tàn nhang, đang càng lúc càng tăng lên. Nếu cái đà này cứ tiếp tục, Charan nghĩ thầm, một ngày nào đó, Messer sẽ tự đâm mình, giấc dưỡng trong tia sáng hiu hắt màu nâu, lờ đờ, rất khó nhận ra bằng mắt giữa những chiếc bóng đang lên nhau và những vệt đen đang lan dần lên bức tường trắng. Thế là Charan quyết khám phá điều ấy ở Messer, dù phải dùng biện pháp mạnh. Vào lúc đó, Murkison tỏ ra khó chịu và ghen tuông từng lúc mỗi khi Charan ở lại tại nhà Buddy. Một hôm, ông thoát ra được sự kềm kẹp của Murkison và săn tìm cho được Messer. Cuối cùng gặp cô trong nghĩa trang nhỏ, núp nắng dưới một bức tượng thánh. Mê-sư đang nhìn nét mặt nhợt nhạt của bức tượng, trong khi đó chính gương mặt của cô biểu lộ nét sợ hãi, một sự tương phản giữa xúc cảm và vô cảm trơ trơ. Charan nghĩ thầm như thế. Nhưng mình ở đây làm gì? Chạy theo đuôi cô ta như một con gà mẹ già nua, trong khi Fiona hoặc Patty có trách nhiệm tìm hiểu những nguyên nhân âu lo của con gái. Nhưng cha mẹ của Master đã không nhận thấy gì, bởi họ ít quan tâm đến con gái, trong khi Charan lại dành cho Master thật nhiều thứ. Hơn thế, với cương vị một vị linh mục, Charan còn có trách nhiệm an ủi những tâm hồn đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng. Ông không thể chịu đựng nổi khi thấy Master đau khổ, nhưng tai hại là ông đã ngày càng gắn bó với Master qua một loạt sự kiện rắc rối chồng lên nhau. Với Master, ông đã hằn sâu biết bao sự việc và kỷ niệm, do đó ông cảm thấy sợ. Tình thương của ông dành cho Master và bản chất linh mục của ông thúc đẩy ông phải sẵn sàng mang lại mọi sự giúp đỡ về mặt tinh thần mà đúng ra mọi người đều có quyền chờ đợi ở ông. Ông phải tự chiến đấu để thấy rõ hơn là mình có trách nhiệm với Master cũng như với bất cứ ai khác. Nghe tiếng chân đi trên cỏ, Master quay lại, hai tay đặt chéo trên đùi, mắt nhìn xuống. Charan đến ngồi bên cạnh cô, tay bó gối. Chiếc áo choàng không được kín đáo, làm tăng vẻ đẹp của thân thể bên trong của cha. Thối thoát vô ích, ông nghĩ thầm. Nếu muốn, Master có thể tránh né ông. Có chuyện gì xảy ra hả Master?
Không có chi, thưa cha.
Cha không tin lời con.
Con xin, con gian xin cha. Con gian xin cha mà, con không thể nói với cha chuyện này được.
Ồ, Master thương yêu, cô gái thiếu đức tính. Con có thể nói với cha tất cả. Chính vì thế mà cha có mặt tại đây. Chính vì thế mà cha là linh mục. Cha là người đại diện, đã được Chúa lựa chọn trên trần gian. Cha nhân danh Chúa mà nghe con nói, nhân danh người, ta có quyền tha thứ cho con. Nghe đây, Master bé nhỏ của ta, không có điều gì ở trên trần thế này mà Chúa và ta không thể tha thứ. Con phải nói cho ta biết điều gì làm con băn khoăn. Con thương yêu, ngày nào ta còn trên đời này, ta sẽ luôn tìm cách giúp đỡ con, che chở con. Nếu con muốn, thì cha sẽ như một thiên thần hộ mệnh, chắc chắn, đáng tin cậy hơn so với bức tượng đá cẩm thạch mà con nhìn thấy. Nếu con thương yêu ta, hãy nói cho ta biết điều gì làm con lo lắng.
Thưa cha, con sắp chết.
Cô gái vừa nói vừa vặn hai tay.
Con bị ung thư.
Suýt nữa ông cười to lên vì gánh nặng trong lòng bỗng chốc trút bỏ hết. Nhưng liền đó, nhìn kỹ làn da mịn, hơi xanh, hai cánh tay nhỏ gầy của Master, trong lòng ông nổi lên một thèm muốn ghê gớm, được khóc và hét to lên. Oán giận cả trời đất trước một bất công như thế. Không, Master, không tự mình tưởng tượng ra chuyện khủng khiếp ấy, mà không dựa vào một nguyên nhân nào đó. Có thể có một lý do. Điều gì khiến cho con tin như thế? Quả tim bé nhỏ của cha. Phải một lúc khá lâu, cô mới kể lại. Và khi ấy, Charan phải nghiêng đầu về phía gần môi Master. Ông lặp lại một cách máy móc tư thế của một linh mục trước một con chiên đang xưng tội. Lấy tay che mặt để mắt cô gái không trông thấy mình, còn tai sẵn sàng nghe những lời xưng tội.
Cách đây 6 tháng, thưa cha, chuyện ấy bắt đầu xảy ra. Con bị đau bụng dữ dội, nhưng không phải đau bụng như khi ăn không tiêu đâu. Rồi, cha ơi, rất nhiều máu chảy ra.
Cha Ran ngửa đầu ra sau, cử chỉ mà không bao giờ có trong những lúc nghe xưng tội. Ông nhìn đầu mê sơ cúi xuống vì xấu hổ. Biết bao xúc động dấy lên khiến cho ông không thể lấy lại sự bình tĩnh. Vô lý thật. Sự nhẹ nhõm hết sức dễ chịu. Rồi sau đó, ông lại giận Fiona, mẹ của mê sơ. Ông thán phục với sự kinh ngạc khi nghĩ đến cô gái bé bỏng ấy. Sao lại có thể chịu đựng một cực hình dai dẳng, một sự khó chịu như thế mà không hình dung được là cái gì? Ông đã từng nghe những chuyện tương tự như chuyện Mác Sơ kể trong suốt cuộc đời linh mục. Mỗi thành phố cha từng ở lại, từ Dublin đến Gillabon, đều có những cô gái hư hỏng len vào phòng xưng tội, kể lể những chuyện bịa đặt cứ như là thật, với mục đích duy nhất là khơi dậy cái điều mà họ tò mò nhất ở một linh mục, đó là tính sung mãn của người đàn ông. Tất cả đám con gái đó không chịu nhìn nhận rằng họ hoàn toàn thất bại trong toan tính này. Họ thì thầm kể lại, nào là họ đã bị hãm hiếp như thế nào, gợi lên những trò cấm kỵ giữa họ với những đứa con gái khác, những chuyện dâm đảng và ngoại tình. Một vài cô trong bọn óc tưởng tượng phong phú hơn, đến mức kể tỉ mỉ những chi tiết làm tình với một linh mục. Thế mà cha Ran vẫn nghe, hoàn toàn không xao xuyến, mà chỉ thấy kinh tởm và xót xa cho họ. Cha đã trải qua cuộc sống khắc khổ ở tu viện. Hơn thế nữa, với một con người thuộc tầm cỡ ông, bài học ấy ông tiêu hóa không khó khăn lắm. Nhưng trong tất cả các trường hợp đã qua, chưa bao giờ các cô gái lại nói về những chỗ yếu của thân xác làm hạ phẩm giá của mình. Dù hết sức cố gắng, nhưng cha Ran không thể ngăn chặn máu trong người nóng lên, mặt ửng đỏ. Cha Ran quay đầu đi và úp mặt trong tay, chống chọi lại sự hổ thẹn lần đầu làm đỏ mặt ông. Nhưng tất cả những chuyện ấy không giúp gì cho cô gái bé bỏng Mác Sơ. Khi biết chắc rằng sắc mặt của mình đã trở lại bình thường, cha Ran đứng dậy, nâng Mác Sơ lên và đặt cô gái ngồi trước bệ đá cẩm thạch để cho mặt của Mác Sơ cao ngang với ông. Mác Sơ ngước lên với đôi mắt của con thú bị săn đuổi và thấy linh mục mỉm cười. Tâm hồn cô cảm thấy nhẹ nhàng, một niềm an ủi vô hạn. Cha sẽ không mỉm cười như thế nếu cô sắp chết. Mác Sơ biết rất rõ cha Ran chẳng bao giờ giấu giếm tình cảm của ông. Mác Sơ, con không biết đâu. Và con cũng không bị ung thư. Đúng ra ở cương vị này, cha không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra, nhưng cha nghĩ rằng cha phải làm thôi. Đáng lý, mẹ con hãy nói cho con biết từ lâu rồi, chuẩn bị cho con sẵn sàng đón nhận hiện tượng ấy. Cha không thể nào hiểu được tại sao mẹ con không làm như vậy. Cha Ran liếc nhìn bức tượng thánh bằng cẩm thạch đứng sững trên cao, rồi cười như tắt nghẹn. Lạy Chúa, Chúa giao cho con một nhiệm vụ không dễ dàng. Này Mê-sơ thân yêu, với 5 tháng, khi con lớn lên, rồi già đi, và khi con biết được nhiều hơn về những thực tế của cuộc sống, con sẽ nhớ lại cái ngày này mà không khỏi khó chịu, hổ thẹn nữa là khác. Nhưng đừng giữ kỷ niệm này làm gì, Messer à. Tất cả chuyện này chẳng có gì là xấu hổ, và chẳng có gì ngượng ngập cả. Lúc này cũng như mọi khi, cha chỉ là con cụ ở trần thế, cha không có quyền nghĩ đến nhiệm vụ nào khác. Con đã quá sợ hãi, con cần sự giúp đỡ, và Đức Chúa Trời đã ban cho con sự giúp đỡ đó qua đại diện của người là ta. Con nên nhớ điều ấy, Messer à. Cha là tôi tớ của Chúa, và những gì cha nói đều nhân danh Chúa. Chuyện xảy ra với con là chuyện đã xảy ra với tất cả mọi phụ nữ. Messer, mỗi tháng một lần và kéo dài trong nhiều ngày, con sẽ thấy ra máu. Thường chuyện đó xuất hiện ở tuổi 12, 13. Con đã mấy tuổi? Thưa con, 15. 15 à, con đã 15 rồi à. Charan lắc đầu không tin. Nhưng thôi, con đã nói với cha, thì cha không nghi ngờ gì. Với cái tuổi 15, chuyện ấy xảy ra như thế là trễ. Hiện tượng này sẽ diễn ra mỗi tháng cho đến khi con trên 50 tuổi. Với một số người nó xuất hiện đều đặn theo chu kỳ tuần trăng, với một số khác có thể không đều đặn. Với người này không bị đau đớn, với người khác thì ngược lại. Người ta không biết được tại sao sự khác nhau ấy. Nhưng đó là dấu hiệu trưởng thành của con. Con có hiểu trưởng thành là gì không?
Con biết chứ, thưa cha. Con đọc sách, trưởng thành có nghĩa là con đã lớn.
Tốt. Giải thích như thế cũng khá đủ. Khi nào con ra máu là người phụ nữ còn có thể có con? Đó là sự kế tục nòi giống. Vào thời kỳ trước khi xảy ra tội tổ tông, hình như Eva không có kinh nguyệt. Kinh nguyệt là tên gọi hiện tượng đã xảy ra đến với con, Messer. Nhưng khi Adam và Eva phạm tội, Chúa Trời đã trừng phạt người phụ nữ nặng hơn, vì rằng trong sự sa ngã ấy, người phụ nữ có tội nhiều hơn. Chính họ đã cám dỗ người đàn ông. Con có nhớ những lời giảng trong Kinh Thánh không? Người sẽ sinh đẻ trong đau đớn, có nghĩa là Chúa muốn rằng đối với người phụ nữ, tất cả những gì liên quan đến việc sinh đẻ đều là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Đó là những niềm vui sướng thật lớn lao, nhưng đồng thời cũng là những đau đớn tận cùng. Đó là phần số của con người, Messer ạ. Con phải cam chịu như vậy. Messer không biết rằng cha Ran cũng sẵn sàng mang lại sự an ủi và giúp đỡ y như thế với bất cứ một nữ giáo dân nào, mặc dù có khi cha không thiết tha đến số phận của họ như đối với số phận của Messer. Cha là hiện thân của lòng tốt, nhưng không bao giờ cha lại để bị lôi cuốn vào những nỗi lo âu. Sự an ủi và giúp đỡ riêng càng có ích gấp bội đối với người đón nhận. Cha Ran vượt lên trên những điều tầm thường. Bất cứ ai cần sự giúp đỡ của cha đều không cảm thấy bị ghét bỏ hay chê trách. Nhiều linh mục đã khiến cho con chiên mang mặc cảm tội lỗi xấu xa để tiện khi ra về. Còn cha Ran thì không. Cha Ran làm cho họ hiểu rằng chính bản thân ông cũng có những niềm đau và những cuộc đấu tranh. Niềm đau thì xa lạ, còn cuộc đấu tranh có thể không thấy rõ hết, nhưng không gì hiểu điều này, rằng phần lớn sức quyến rũ và sức hấp dẫn của ông không do con người xác thịt của ông tạo nên, mà do chính sự xa cách gần như thần thánh, do một phần nhỏ rất con người thấm sâu vào tâm hồn ông. Với Mạc Sơ, ông nói chuyện như Văn đã nói chuyện với em gái, ngang hàng nhau. Nhưng ông lớn tuổi hơn, sáng suốt hơn và hiểu biết hơn Văn nhiều. Do đó, ông là người mà Mạc Sơ có thể tâm tình thoải mái hơn. Giọng nói của cha Ran thanh thoát, mang âm điệu nhẹ nhàng của người Ireland, có khả năng làm lắng xuống mọi sợ hãi và âu lo. Mạc Sơ còn trẻ, lúc nào cũng tò mò, khao khát được hiểu tất cả những gì cần thiết. Đầu óc chưa bao giờ bị rối loạn bởi những triết lý vốn thường gây hoang mang. Cha Ran là người bạn của cô, là thần tượng yêu thương của lòng cô, một mặt trời mới trong bầu trời riêng của cô. Mẹ sơ, bây giờ con phải trở về nhà và nói cho mẹ con biết là con bị ra máu. Mẹ con sẽ chỉ cách làm thế nào để giữ cho con được sạch.
Mẹ con cũng bị như thế chứ?
Tất cả phụ nữ khỏe mạnh đều bị như thế. Nhưng khi mang thai sẽ ngưng lại cho đến ngày sinh em bé. Chính khi tắc kinh, người phụ nữ biết rằng mình đang mang thai trong người một mầm sống mới.
Tại sao máu ngưng chảy ra khi người phụ nữ chờ đợi sinh con?
Cha không biết, thật sự không biết. Xin lỗi con, Ma Sơ.
Tại sao máu lại chảy ở phía sau?
Cha Ran hướng mắt giận dữ về phía tượng thánh đang bình thản ngắm nhìn ông, bất động trước những buồn phiền mà những người phụ nữ gặp phải. Mọi việc trở nên quá hóc búa đối với cha Ran. Ông không ngờ Mê Sơ lại đặt các câu hỏi xa vời mà bình thường cô hay bỏ lửng nửa chừng. Điều ấy khiến cho cha kinh ngạc. Nhưng ông ý thức rằng từ nay ông sẽ là nguồn cung cấp hiểu biết cho Mê Sơ. Ông cố tránh bằng mọi giá không để cô phát hiện sự bối rối và khó chịu của mình. Rất có khả năng cô sẽ thu mình lại và không thèm đặt câu hỏi với ông nữa. Máu không chảy ra từ phía sau của con, Mạc Sơ, ông trả lời với tất cả sự kiên nhẫn. Nó chảy ra từ một nơi ẩn giấu phía trước thân thể con, cái nơi dính dáng mật thiết với chuyện có con.
Ồ, có phải ý cha muốn nói máu chảy ra từ chỗ ấy?
Mạc Sơ reo lên.
Nhiều lần con đã tự hỏi các em bé ra đời như thế nào.
Ông mỉm cười, nhấc bổng Mạc Sơ lên khỏi bệ đá. Bây giờ thì Mạc Sơ đã biết tất cả rồi. Con có biết ai tạo ra những đứa con không, Mạc Sơ?
Ồ, biết chứ.
Mê Sơ ưỡn ngực ra vui sướng vì đã hiểu biết chút ít.
Người ta làm cho các em bé mọc ra.
Và con có biết chúng bắt đầu mọc ra như thế nào không?
Khi người ta muốn có các em bé một cách mãnh liệt.
Ai nói cho con nghe điều ấy?
Không ai cả, con tự hiểu như thế.
Cha Ran nhắm mắt lại và thầm nghĩ, không ai có thể kết tội ông hèn nhát vì đã bỏ lửng chuyện ấy ở đó. Dù cho ông có thương hại cô gái bé nhỏ, ông vẫn không thể giúp đỡ cô ta xa hơn. Thử thách mà ông trải qua như thế, quá đủ rồi.